các bạn phải chấp nhận các bạn là một khối trượt. Vì các bạn trước hết phải học trượt. Đừng có nói tôi tu là tôi thanh, tôi là trượt, tôi là dơ giấy, tôi là tâm tối, tôi là ngu muội. Nhất định tôi phải xây dựng cho tôi nó vững tiến sang sự thật. Thì lúc đó các bạn cảm thấy thích thú, vui, vì các bạn đã chấp nhận. Khi chấp nhận rồi thì dẹp tự ái, không còn tự ái. Nhưng mà thực hiện sự thương yêu, vui vẻ, sắp đặt, an bài, bất cứ mọi nơi, mọi giới, chỗ nào các bạn cũng nhúng tay vô an bài được. Khi các bạn nhúng tay vô an bài là chỉ có tốt đẹp và thanh nhẹ sáng suốt hơn, không có bị bận biểu và lôi thôi nữa. Cho nên cái việc công phu mà chúng ta đã hành trì là mục đích chúng ta phải học một cái khóa khó khăn hơn, tốt đẹp hơn, và chấp nhận sự khó khăn đó để tiến qua từ vô cùng. Nghìn dặm chúng ta cũng phải đi tới, triệu triệu dặm chúng ta cũng phải tiến trong cuộc hành hương. Không bao giờ từ chối nữa, phải tiến. Vì chúng ta sẵn có sự, có thực chất, có sự sáng suốt đời đời đã ghi chép trong nội thức của chúng ta. Bây giờ chúng ta mở ra thì nó có trụ hẳn trong thanh điển. Cho nên các bạn đã bước vào thanh điển để tu. Những người tu không nên dùng lý mà ngăn cản bước tiến của chính mình. Tưởng ta là thông minh, ta là hay, là chắc rồi. Các bạn phải phá cái bức tường đó để đi tới kinh vô tự là luân điển. Tự nhiên các bạn có sự sáng suốt để khai triển tâm linh của chính bạn, nhưng hậu ảnh hưởng người khác, không có lệ thuộc bởi một cái gì bên ngoài nữa. Chỉ mở nội thức tiềm tàng của cải vô cùng tận của chính mình, một kho tàng quý báu vô tận mọi người đều có. Mọi người tu rồi đây sẽ thông minh, tôi bảo đảm cho các bạn sẽ sáng suốt, sẽ làm nhiều việc mà từ hồi nào giờ ngay trong gia đình mình chứng minh người này là ngu xuẩn, người này là lỗi thôi, ngày nay nó có thể làm được một bài thơ tuyệt diệu, tuyệt cao. Mà đó là tâm thức nó bắt đầu mở, rồi nó đi tới nhiều cái chuyện hay ho nữa. Êm nhẹ đối xử với người khác, về cái thực hiện tình thương và đạo đức rõ rệt. Ta đã nắm được cái cơ giới của Thượng Đế để tiến qua tới vô cùng là tình thương và đạo đức, thì chúng ta đâu có ngần ngại mà chậm trễ nữa, phải tiến tới và học nữa, mong được có ngày thành đạt. Chứ đừng có nói chú cha khó quá, làm sao tôi đi tới. Vậy cho bạn nói khó quá rồi ai đi cho bạn? Bạn đi tìm cái dễ đi. Cái dễ nó sẽ làm bạn cái gì? Làm cho bạn ngu xuẩn thêm hay là không ngon thêm? Nó vung bồi cái tánh xấu tự đắc của bạn, tưởng bạn là hay, tưởng bạn tu đã đắc đạo, bạn là hay hơn tất cả. Đó là quỳ, bạn chưa có gì hết. Đức Phật ngày nay cũng nói ngài chưa có gì hết, ngài còn phải học nữa. Nếu ngài không cần phải học thì ngài đâu có giữ phần sáng suốt để làm gì. Thì chúng ta cần học, chúng ta phải giữ phần sáng suốt. Học là cứu độ đó các bạn. Học là các bạn phải thực thi, phải làm, và để ảnh hưởng người khác. Đó là kiểu cứu độ. Mỗi người chúng ta đều làm đều đều như vậy trong quá địa cầu này. Tôi thiết tưởng rằng chiến tranh cũng, nguyên tử cũng phải dẹp qua một bên. Chuyện không cần thiết, bởi vì giết người không chết. Nếu tìm được dung điểm của phần hồn thì không có ai bị kẹt hết, không có ai làm điều ngu muội nữa để tranh giành những cái không có. Các bạn dịch tranh giành được một cái giang sơn là cái không có, bạn không có nắm được trong tay mà không đem đi được. Chứ đừng nói món tiền nhỏ nhỏ nghĩa lý gì. Cho nên chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta thức tâm rồi, chúng ta sống trong thanh nhẹ, trong sống như thanh, trong sống trong cái của cải đời đời bất diệt của Thượng Đế. Chúng ta sống trong một nếp sống êm ả du dương vô cùng. Không phải là chúng ta chịu thua mà nhịn đói, không có nhịn đói. Đâu đó nó sống trong trật tự, làm sao có đói. Nó mất trật tự, nó mới đói. Người tham mới sợ nghèo. Mà người dũng mà bố thí cho người khác không bao giờ sợ nghèo. Nó có ý chí đó không bao giờ sợ nghèo. Nó giàu có trong cái tâm phúc của nó. Nó phúc đức sẵn trong nội tâm của nó. Được vật chất nó mới là phát triển để giúp đỡ người khác. Nhưng mà cái giúp đỡ người khác, bạn cho miếng bánh nhưng mà tâm bạn không có, miếng bánh cũng không có giá trị. Bạn cho món quà cho người ta mà bạn có tâm thì món quà đó có giá trị. Bạn tưởng lấy đồng tiền liền trên mặt họ, họ cảm ơn sao? Không có ai cảm ơn bạn đâu. Trước mặt nói vậy chứ sự thật không có cảm động lòng họ thì đâu có giá trị. Cho nên các bạn phải tu sửa. Rồi thấy tình cảnh của họ là tình cảnh mình, thì lúc đó luồng điển của các bạn nó thông suốt trong tâm hồn của đối phương. Lúc đó các bạn mới thấy có giá trị. Đừng có lấy sách đưa đó là được, không được đâu. Cái tâm bạn phải có. Bạn vừa cho điển vừa cho tiền mới là khi bạn người chánh giác thực hiện tình thương và đạo đức. Trong sách tiền luyện đó rồi người ta cảm ơn bạn đâu? Không. Đồng tiền là nghĩa lý gì? Nó cũng như vật vô tri như vật khác. Nhưng mà cái tâm linh quan trọng, tâm linh cứu độ là quan trọng. Cho nên các bạn, khi tôi kêu gọi các bạn thực hiện tình thương và đạo đức để xây dựng tâm linh của các bạn, thực hiện rõ ràng, vừa thanh điển dồi dào hơn là của cải. Hai cái chúng ta cộng lại mới giải nghiệp cho chính mình và hỗ trợ sự tiến hóa của mọi nơi mọi giờ ở tương lai. Cái chuyện thật sự cần phải nghiên cứu, cần phải đi tới. Tôi tin tưởng rồi đây nhiều vị thanh niên, nhiều vị học thức sẽ đứng ra nghiên cứu làm cách nào để tìm dung điểm sáng suốt vô cực của chính mình. Rồi chúng ta mới là khu độ các nơi các giới, khôi phục cơ đồ tâm linh trước hết. Muốn khôi phục cơ đồ vật chất phải khôi phục cơ đồ tâm linh. Cơ đồ tâm linh của các bạn bị sụp đổ, làm sao các bạn khôi phục cơ đồ tâm linh vật chất? Cho nên chúng ta càng ngày càng tu, càng thực hiện rõ rệt và thấy rõ, chúng ta phải đi, chúng ta phải hành, chúng ta phải tìm chân điển ở trong chân giác của chính mình. Nên cái phương pháp công phu này thấy nó đơn giản, nhưng mà đi sâu vô các bạn thấy nó là khó, vì cái cuộc hành trình đòi hỏi khai triển nó vô cùng. Nhưng mà đó là thực chất và đó đường lối để giải thoát. Mà nếu các bạn không đi và các bạn chán ngán giữa đường thì hoang phí công trình đã sắp đặt cho bạn, và bạn đã hoang phí cái mức tin của chính bạn, lui về bóng tối, chuốc lấy sự hận thù và đau khổ mà thôi. Cả quả địa cầu đang phát triển về tâm linh và đang có một số đang vun bồi sự đen tối để củng cố vị trí độc tài của chính mình. Nhưng mà được bao lâu? Khi các bạn tìm được dung điểm của phần hồn rồi thì những cái đó không bao lâu. Mất chủ. Có chủ thì có làm được, nhưng mà chủ thời gian rồi phải đi học và khó khăn. Thì đương nhiên cái đó không mệt. Bao nhiêu đó các bạn tu lần lần các bạn thấy rõ thời cuộc. Nếu các bạn tìm ra dung điểm của phần hồn thì các bạn là một tiên tri rất rõ rệt và thấy rõ rệt những chuyện thành bại của nhân sinh. Tất cả ở thế gian, những cái hay nhất, quý nhất mà người ta ca tụng cũng phải có phần hồn điều khiển. Nhưng mà vắng phần hồn thì vắng khả năng làm sao có sự điều khiển. Nhưng mà cướp được trong lúc sáng suốt đó, mưu đồ để cướp đạt, cướp đoạt được rồi thế nào? Rồi phải buông xuôi. Mà buông xuôi nó đâu có thành tựu, bao giờ có sự thành tựu. Nhưng mà chỉ cho nó học hỏi về tâm linh, để cho nó thức tâm, để thấy sự sai lầm của chính nó và nó ăn năn hối cải mà thôi. Cho nên tất cả ở thế gian, công tác gì, công việc gì ở thế gian, ở bầu trời thế giới này, trong sự kích động và phán động, đều nhiều tiếng tâm linh mà thôi. Cho nên các bạn phải thu gọn trở về nội thức. Lúc đó các bạn mới yên ổn, vui vẻ làm việc. Sư năm cũng như sư lành, chỗ nào chúng ta cũng thể hòa cảm, xây dựng thăng hoa sự sáng suốt sẵn có của chính mình. Cả càn khôn vũ trụ đang tươi đẹp gieo mừng và đón tiếp những tâm linh của con em Thượng Đế trở về với thanh cảnh sáng suốt đời đời. Âm ba của Đại Hồng đã kêu réo chúng ta để tiến trở về đó. Tại sao chúng ta không đi? Cho nên nhiều người chưa được thanh nhẹ, chưa hiểu cái câu nói này. Khi mà các bạn thanh nhẹ rồi, các bạn ôm câu nói này cũng như là món quà dẫn tiến tâm linh của các bạn. Phần hồn của các bạn được đón rước, được nghênh đón vui vẻ, tốt đẹp vô cùng. Mà chỉ bạn có thực tâm thực hành hay là không, phải giải tỏa sự trần trượt để đạt đến sự thanh tịnh nhưng họ mới đi tới. Các bạn phải thấy rõ những vị thành đạo là chỉ rốt cuộc chỉ ôm có phần thanh tịnh để tiến qua mà thôi, chứ ngài chẳng có cái gì hết. Nhưng mà thanh tịnh đó là của cải vô cùng tận chúng ta đang học, và chắc chắn mọi người cố gắng sẽ đi tới. Hoàn cảnh của các bạn là cái chuyện yếu hèn không có quan trọng. Khi các bạn thích về điển giới thì cái chuyện đời các bạn không nghĩ gì. Nằm hẳn về điển giới thì mọi sự việc nó sẽ an toàn cho tâm linh và tiên hoa dễ dàng. Tôi là người đi trước, bao nhiêu khó khăn kể ra, bao nhiêu sự sống mà thiên hạ đã đối xử với tôi cũng như sự kính nể, thì tôi thấy cái đó nó cũng không có cái giá trị đối với tôi nữa. Sâu thiệt sâu đối với tôi cũng là cảm ơn. Mà kính nể thì tôi cũng cảm ơn. Nhưng mà tôi chỉ yêu cầu mọi người phải trung dung tiến hóa mà thôi. Chuyện đời là thế, thích thì kêu ông, không thích thì kêu mày. Cho nên tôi nói thầy là cục cức của trần gian là không có nghĩa lý gì mà để các bạn phải lưu luyến. Nhưng mà các bạn phải tích tâm để trở về với tâm linh của các bạn. Cái đó là điều quan trọng. Các bạn phải lưu luyến với sự sáng suốt của chính bạn. Cái đó là các bạn sẽ luôn luôn gần gũi nơi tôi và chúng ta đồng tiền. Nếu các bạn không chịu trở về với sự sáng suốt sẵn có của các bạn là các bạn đi lạc đường mà thôi. Cặp một ly nó đi một dặm. Phải cố gắng tìm hiểu những câu của tôi nói thường nhật hàng tuần trong tăng. Đó là cái luồng điển dẫn tiến các bạn. Tròn khoa không bao giờ giấu giếm các bạn. Cho nên các bạn đạt cái dũng rồi, các bạn cứ đi tới. Thật sự giải thoát. Không có bị ma dương quỷ sứ hù phá các bạn nữa. Nếu các bạn cương quyết đi tới là giải thoát tất cả. Cho nên không nên dùng lý luận nói rằng tôi đã tu cái pháp này bao lâu nhưng mà không thấy được cứu độ. Chính tôi không chịu cứu độ tôi mà thôi. Với pháp này tôi tìm tôi. Tại sao tôi không hiểu tôi? Tôi không trở về với thanh tịnh, làm sao tôi hiểu tôi? Và tôi ham sự động loạn của ngoại cảnh. Thấy cái này hay, cái kia hay, cái nào hay. Tôi bị khuyến rũ bởi ngoại cảnh đã làm cho tâm tôi trượt. Một ngày tới tối các bạn đi làm, nhiều cảnh các bạn thích, đó là cũng động rồi. Nhưng mà làm sao? Vì cái tập quán của tâm đời. Cho nên trở về để có sự kiềm chế, để cho các bạn lập lại trật tự trong cái soi hồn pháp luân thiền định là khứ trực lưu thanh. Cái hàng ngày các bạn thu lượm ở bên ngoài, đem về các bạn làm soi hồn pháp luân thiền định thì nó giải đi mất. Hình như các bạn quên nó đi, mà lúc đó các bạn thấy thích nó, muốn nó lắm, rất động, muốn theo họ luôn nữa. Nhưng mà về các bạn soi hồn pháp luân thiền định rồi các bạn thấy thế là tôi phải trở về với tôi đây hơn, chính đáng hơn. Tôi không có thể bị sự khuyến rũ đó, vì tôi đã nắm được cái pháp, tôi có đường lối dẫn tiến tâm linh của chính tôi. Và thay vì họ chỉ hướng một chút ngoại cảnh để khuyến rũ tôi thôi thì không có bao giờ mà tồn tại. Còn tôi phải trở về với tôi mới là tồn tại đời đời bất diệt. Khi các bạn ý thức rồi thì cái chuyện đó nó xóa mấy hồi. Cho nên đừng cứ sợ ngoại cảnh, nhưng mà sợ ta lười biếng không chịu thực hành mà thôi, không chịu làm soi hồn, không chịu pháp luân, không chịu thiền định, không chịu ăn năn hối cải và không chịu chấp nhận sự sai lầm của chúng ta và không chịu xóa bỏ tự ái, thì tự nhiên nó phải dồn dập về với chúng ta, tạo những sự đau khổ triền miên trong nội thức của chúng ta.